Kính thưa cộng đoàn, trong cộng đoàn của chúng ta, nếu ai tò mò đó, thử lên trên Internet, đi vào trang Google, ta đánh một chữ thôi, ăn thịt người, ta sẽ thấy hiện lên rất nhiều những địa chỉ, những trang web, những hình ảnh mô tả về việc người ta ăn thịt người. Đặc biệt có những món người ta chế ra từ thịt người, chẳng hạn thai nhi hầm thuốc bắc, thai nhi chiên giòn. Nguyên nghe thấy thôi ta đã thấy rùng rợn rồi. Và những hình ảnh rất là cụ thể, người ta chụp, người ta đăng tải trên các trang mạng điện tử. Ai mà nhát đảm nhìn những hình ảnh ấy thì có thể bỏ cơm không ăn được. Và quả thật người ta vẫn nói thế này: hổ dữ không ăn thịt con. Cho nên con người mà ăn thịt đồng loại của mình thì là điều hết sức khó hiểu, là một điều không thể nào chấp nhận được, một điều vượt qua khỏi lối hành xử của những con người có nhân tính. Không thể chấp nhận chuyện ăn thịt người. Đó là cái quan điểm có thể nói của mọi thời đại, và ngay cả thời đại của chúng ta. Thế nhưng mà thưa cộng đoàn, chúng ta có thể hình dung cách đây 2000 năm, Đức Giêsu đã giảng, đã giới thiệu, đã mời gọi người ta: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống đời đời. Người Do Thái không thể chấp nhận được, làm sao ông có thể lấy thịt và máu ông cho chúng tôi ăn? Và ngay cả các môn đệ cũng bỏ đi, bởi vì lời này chói tai quá, ai nghe cho được. Đức Giêsu đã không ngần ngại giới thiệu và trao ban chính bản thân của mình để trở thành lương thực, trở thành sự sống cho mỗi người chúng ta. Thế nhưng để đón nhận được mầu nhiệm cao cả đó, ta hãy trở lại cả một dòng lịch sử Thiên Chúa đã chuẩn bị để cho con người có thể đón tiếp Chúa Giêsu, có thể đón tiếp sự sống được ban tặng từ chính thịt và máu Chúa. Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe trích trong sách Đệ Nhị Luật. Ông Mô-sê nhắc nhở cho dân tộc Israel về tất cả những kỳ công mà Thiên Chúa đã làm cho dân trong suốt thời gian 40 năm trong sa mạc. 40 năm của thử thách, nhưng cũng là 40 năm của hồng ân. Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng bánh của thiên thần, Thiên Chúa nuôi dân bằng bánh từ trời cao, bánh của lòng thương, bánh của Thiên Chúa trao tặng, chứ không phải là mồ hôi nước mắt, chứ không phải là lao công của con người. Hình ảnh manna xưa kia trong sa mạc là hình ảnh tiên trưng, là dấu chỉ, là dấu hiệu, là sự báo trước về thánh thể của Chúa trong thời Tân Ước. Và rồi Chúa Giêsu khi đi rao giảng tin mừng, rất nhiều lần Ngài đã làm các phép lạ, hóa bánh ra nhiều. Những lần Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều đó, không những để Ngài thể hiện lòng trắc ẩn đối với đám đông, không những Ngài yêu thương chăm sóc một đoàn chiên bơ vơ không người chăn dẫn, mà Thánh Gioan còn cho chúng ta thấy đó là dấu lạ, đó là dấu chỉ để cho chúng ta khám phá một thực tại khác, một dấu lạ khác kỳ tuyệt hơn nữa. Chúng ta ăn bánh rồi chúng ta sẽ đói. Nhưng ai ăn thịt và uống máu con người thì sẽ có sự sống vĩnh cửu. Tất cả những lời giảng và phép lạ của Chúa đều chuẩn bị cho người ta đón nhận Đức Giêsu là đấng cứu độ và đón nhận phương thế cứu độ của Ngài. Hôm nay khi nghe trình thuật tin mừng của Gioan về bánh hằng sống, chúng ta thấy Đức Giêsu đã giới thiệu chính bản thân mình và Ngài muốn trao nộp chính bản thân cho từng người chúng ta. Thánh Gioan không ghi lại trình thuật của bữa tiệc ly, nhưng trong diễn từ về bánh, chúng ta nghe âm vọng của những lời như trong bữa tiệc ly khi Đức Giêsu trao nộp chính bản thân của mình để trở nên của ăn của uống cho các môn đệ. Trong bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ của mình, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy." Cũng thể thức ấy, người nâng chén rượu nho, tạ ơn Thiên Chúa, trao cho các môn đệ và nói: "Anh em hãy nhận lấy mà uống, này là chén máu Thầy." Ăn bánh thiên thần, dân của Chúa vẫn phải chấp nhận cái chết. Và giờ đây ăn bánh bởi trời là chính thịt máu của Chúa, chúng ta được sống sự sống vĩnh cửu. Chỉ khi ăn bánh và uống chén, Thánh Phaolô diễn tả, đó là chúng ta được hiệp thông, được dự phần vào máu Chúa Kitô. Có nghĩa là chúng ta được đón nhận sự sống của chính Thiên Chúa, và sự sống đó luân chuyển trong cuộc đời của chúng ta. Và đó cũng là dấu chứng, đó là một bảo đảm cho chúng ta về đời sống hạnh phúc mai ngày trên thiên quốc. Giáo hội cho chúng ta mừng kính trọng thể lễ mình và máu Chúa Giêsu. Giáo hội muốn nhắc nhở con cái của mình trở về với nguồn mạch của sự sống đích thật, chính là mình và máu Chúa. Và giáo hội cũng nhắc nhở tất cả những thừa tác viên của Chúa, những người được đón nhận thừa tác vụ linh mục, hãy sốt sáng cử hành thánh lễ mỗi ngày. Hãy làm việc mà Thầy Chí Thánh đã làm để tưởng nhớ đến Thầy, và để ơn cứu độ đã được ban tặng cho con người từ hy tế thập giá năm xưa vẫn tiếp tục được tuôn tràn trên con người nhờ hy tế thánh thể được cử hành trên bàn thờ mỗi ngày. Giáo hội mời gọi mỗi chúng ta yêu mến Chúa Giêsu thánh thể, siêng năng đón nhận Chúa Giêsu thánh thể vào trong tâm hồn của mình, và mỗi ngày biết sống chứng tá để giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em của mình. Bí tích thánh thể chính là bí tích của sự sống, là bí tích của tình yêu, bí tích của sự hiệp thông. Xin cho chúng ta được sống chính sự sống của Chúa, được yêu bằng trái tim của Chúa và được hiệp thông với Chúa trọn vẹn, và nhờ đó chúng ta có thể hiệp thông với nhau. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.